Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 550. Hôm qua chúng ta giảng đến 10 hạng của Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát. Bài thứ nhất là Tổng Thán Phật. Bài thứ hai là Kiến Phật Thể Dụng. Đặc biệt ở trong Kiến Phật Thể Dụng, điều chúng ta nhìn thấy tại câu thứ nhất là phát nguyện tu hành. Điều nhìn thấy tại câu thứ hai là cúng dường chư Phật. Hai câu này là chỉ đạo tu học quan trọng nhất của chúng ta. Nếu như chúng ta minh bạch rồi, có thể giải ý nghĩa của Phật như trong Khai Kinh kệ đã nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Sự tu học của chúng ta chắc chắn có thành tựu. Ý nghĩa hai câu nói này rất sâu, rất rộng. Một số đồng tu hiện tiền của chúng ta tâm ý dũng về rất không dễ dàng thể hội được. Cho nên tôi muốn tận dụng một chút thời gian này làm một chút bổ sung nữa. Sự tu học Phật Pháp từ thủy đến chung quả thật chính là tám chữ: phát nguyện tu hành, cúng dường chư Phật. Hồi trước khi tôi mới học Phật, có thỉnh giáo với Chương Gia Đại Sư. Lão nhân gia ngài truyền cho tôi nhìn được thấu, buông được xuống, bố thí. Hạ thủ từ trong này, nhập môn từ bên này. Ý nghĩa này sâu rộng vô tận. Phát là nguyện gì? Xả mình vì người. Tình nguyện thực hiện hy sinh dâng hiến. Sau khi học Phật mới liễu giải. Đối tượng dâng hiến của chúng ta tăng thêm thời không phục vụ tăng rộng. Nguyện mà chúng ta phát là đối với chúng sanh vô lượng vô biên trong tất cả cõi đất như di trần suốt tận hư không biển pháp giới. Chúng ta phát là nguyện này. Chúng ta cần đem tập khí thoái xấu vô lượng kiếp này của mình đào thải cho sạch sẽ hết, khôi phục trí tuệ, đức năng tướng hảo vốn có trong tự tánh. Dùng những điều này để cúng dường ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật chính là tất cả chúng sanh. Bên trong đó không có một mảy may vì mình, nên nguyện này là bổn nguyện thanh tịnh. Đại nguyện thanh tịnh thực hành ra sao? Phát nguyện dễ dàng. Nếu nguyện phát ra rồi cũng không thể thực hành, thì nguyện đó là nguyện suông. Thực hành vẫn là lời nói của Chương Gia Đại Sư. Nhìn thấu buông xuống. Cho nên ở phần trước chúng ta đọc được pháp giới Bồ Tát tụng Phật thuở xưa thập độ hành mạng. Hiện tại đắc quả. Đoạn kệ tụng này ở phía sau thất tối thắng. Thanh Lương Đại Sư ở trong sớ sau vì chúng ta khai thị một đoạn thoại về quán tâm. Chú giải của Ngài rất đơn giản, lại chỉ lo học nhân hậu thế. Không thể lý giải nên lại tiến hành chú giải. Thế nào gọi là quán tâm? Vì nhất niệm tương ứng tâm xả, tất cụ thập độ. Chỉ cần buông xuống thì thập ba la mật viên mãn rồi. Ý nghĩa này sâu lắm. Mỗi một điều Ngài đều tiến hành thuyết minh. Xả di bất thủ, nên bố thí ba la mật viên mãn rồi. Giống như phần trước chúng ta nói, chúng ta phát nguyện vì tất cả chúng sanh phục vụ, chắc chắn không có một mảy may mong cầu. Tâm của chúng ta là thanh tịnh, chẳng cầu đền trả. Vì sao chẳng cầu đền trả? Thì sự đền trả kia là năng kiến Như Lai chân thật thể. Sự đền trả kia là gì? Trong Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh. Trong Giáo Hạ đã nói rằng đại khai viên giải. Pháp Môn Tịnh Độ đã nói là lý nhất tâm bất loạn, tự nhiên đạt được. Hơi hơi có một chút mong cầu thì bạn không đạt được, thì bạn không thể nào khế nhập cảnh giới Như Lai. Không có xen tạp mảy may nào. Phật tại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ dạy chúng ta bất dung hào phần, bất thiện giáp tạp. Bất thiện chính là bất tịnh. Đổi một chữ thôi, bất dung hào phần, bất tịnh giáp tạp. Xả thì thanh tịnh. Bất di quá phi sở ưu. Giới ba la mật viên mãn rồi. Quá là lỗi lầm. Phi là trái ngược lại với tánh đức. Đó là sai lầm. Ta sẽ không bị nhiễm bởi tất cả lỗi lầm sai sót. Đó là nhiễm ô. Trì giới ba la mật sẽ viên mãn. Nhẫn khả phi hữu. Làm nhẫn dục ba la mật viên mãn rồi. Nhẫn có thể phi hữu gì? Phi hữu gì là gì? Tất cả các pháp tổng phân làm hai đại loại. Một loại là pháp hữu gì, một loại là pháp vô gì. Phi hữu là pháp vô gì. Nếu đem cảnh giới mở rộng thì những điều mà tất cả chúng sanh chính pháp giới đã tác gì, có ai trái tánh đức đều có thể nhận. Hay nói cách khác, cũng không đem nó để vào trong lòng. Biết tất cả chúng sanh này vô lượng kiếp đến nay, tập khí trong tam đồ lục đạo quá sâu, thì có cách gì không? Đã dưỡng thành quan niệm sai lầm, tự tư tự lợi, thâm căn cố đế rồi. Bây giờ mặc dù tiếp xúc Phật Pháp, tiếp xúc lời dạy của Thánh Hiền, nhưng chuyển không được. Tâm ý thô thiện, không biết đoạn ác tu thiện, không biết tích công lũy đức, cho nên đại đa số chúng sanh, chư Phật Bồ Tát chỉ gieo cho họ một chút thiện căn mà thôi. Chúng ta không thể kỳ vọng các chúng sanh này thành tựu ngay trong một đời. Cách nghĩ, cách nhìn kia của chúng ta là sai lầm. Mặc dù học Phật, mặc dù tinh tấn dụng công nỗ lực, vẫn là chịu sanh tử luân hồi, vẫn không ra khỏi tam giới. Vì sao? Vì không biết tích công lũy đức, không biết đoạn ác tu thiện. Trong kinh thường giảng là không hiểu được tu phước và tu tuệ. Tu phước và tu tuệ đều phải từng chút ở trong đời sống thường ngày. Đích thực là phước tuệ vô lượng vô biên ở trước mắt. Bao nhiêu người đã bỏ lỡ ngay trước mặt. Ta đi đến bên cạnh chiếc bàn này. Chiếc bàn này không sạch sẽ, phía trên có một chút bụi bẩn, người lau bàn không lau sạch. Ta nhìn thấy rồi, ta có lau nó cho sạch, đó chính là tích công lũy đức. Đó không phải là chuyện của tôi, đó là chuyện của hắn. Quý vị xem, bạn đã bỏ mất cơ hội tu thiện tích đức của chính mình rồi. Quá khứ tôi ở Singapore, sống ở nhà năm lầu của Học hội Tịnh Tông. Vào mùa mưa, cửa sổ thấm nước vào. Tôi không thể nói chuyện này vì nó không phải là chuyện của tôi, mà là chuyện của người khác. Tôi chà rửa nó để tu phước. Người khác làm rất tốt. Cơ hội tu phước tu tuệ này nhường cho bạn. Người khác không làm, tôi tuyệt đối sẽ không kêu người. Tôi tự làm. Trừ khi năng lực của mình không làm được, chúng tôi mới yêu cầu người khác. Năng lực của mình làm được, hơn nữa là thuận tay, nhất là quan tâm, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Mục tiêu chung cực của chúng ta là phải minh tâm kiến tánh. Tại sao cách làm của ta như vậy? Đó là tướng phần biến hiện của tự tánh. Nếu ta muốn kiến tánh thì hạ công phu ở những chỗ này, chính là từng chút trong đời sống thường ngày, đối người, đối sự, đối vật. Đó là gì? Sự lưu lộ của tánh đức, niềm tôn trọng trong tự tánh, kính yêu trong tự tánh, quảng tu cúng dường trong tự tánh. Ta chăm sóc cho ngôi nhà này rất tốt, quét lau sạch sẽ, ngăn nắp, bảo dưỡng tốt lắm, để thời gian nó tồn tại lâu dài. Đó là ta cúng dường cho nó. Đó là cơ duyên quảng tu cúng dường bày ở trước mặt chúng ta. Chúng ta mà làm mất nó đi, bạn nói xem có đáng tiếc hay không? Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy trên đường có một hòn đá nhỏ, có vỏ quả, có giấy rác. Chúng ta ngồi ở trên xe, đương nhiên bạn không tiện xuống xe. Bạn xuống xe là chặn xe ở đằng sau. Nếu bạn đang đi bộ, liền tiện tay nhặt nó lên. Cách đường không xa, có một cái thùng rác công cộng, có thể đem nó bỏ vào bên ấy. Những điều đó đều là quảng tu cúng dường. Trên đất có vết dơ bẩn thì dọn sạch nó đi. Trên đất có vỏ quả thì lượm nó lên. Đó là tôn kính đối với đất đai. Người khác không biết, người niệm Phật chúng ta biết. Đất đai có địa thần. Kiên Lao địa thần trong kinh Địa Tạng nói, đó là đại địa thần của thế giới Sa Bà. Địa phương nhỏ, trú ở trên núi có sơn thần, trú ở đô thị có thổ địa thần. Chúng ta đối với họ vẫn phải cung kính. Đó là phạm vi quản hạt của họ. Là cảnh giới phục vụ của họ. Chúng ta dung hợp thành một thể với họ. Cho nên ái tâm khắp hư không pháp giới, ái biểu hiện từ đâu? Ái biểu hiện từ trong bố thí cúng dường. Thành ư trung nhi, hình ư ngoại. Đó là đạo lý nhất định. Nội tâm có phải là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không? Từ bi chính là ái tâm. Tôi nói qua, chân thành khắp hư không pháp giới. thanh tịnh bình đẳng chánh giác khắp hư không pháp giới, đại từ đại bi khắp hư không pháp giới, khắp đến tất cả chúng sanh, trên khắp chư Phật. Dưới không chỉ khắp chúng sanh hữu tình, còn phải khắp chúng sanh vô tình. Không có gì không tôn trọng, không có gì không yêu thương, không có gì ta không phục vụ. Sự phục vụ kia chính là chiếu cố, đó chính là quản tu cúng dường. Đều là nói xả, ly thân tâm tướng, không chấp trước, khởi tâm động niệm này là tâm tướng nữa, không chấp trước thân thể này là thân tướng nữa, tinh tấn ba la mật viên mãn rồi, đều là buông xuống. Buông thế giới thân tâm xuống, tinh tấn ba la mật viên mãn rồi. Tịt nhiên bất động, tịt nhiên bất động chính là dạng duyên buông xuống. Tâm địa thanh tịnh tịch diệt, không bị động bởi mọi cảnh giới, thiền định ba la mật viên mãn rồi. Thật sự thấy rõ triệt để tất cả các pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng thường chẳng đoạn, bát nhã ba la mật viên mãn rồi. Mặc dù thể tánh rỗng lặng, nhưng không ngại sự phát huy của hiện tượng. Đó là phương tiện ba la mật viên mãn. Tâm tánh chẳng nhiễm mảy trần, thanh tịnh tịch diệt. Không ngại chúng ta toàn tâm toàn lực vì tất cả chúng sanh phục vụ, đó là phương tiện ba la mật. Mong cầu Phật quả, hy vọng chính mình sớm một ngày thành Phật. Thành Phật để làm gì? Thành Phật vì tất cả chúng sanh phục vụ, mới có thể thật sự làm được cứu cánh viên mãn. Vì sao? Vì trí tuệ viên mãn rồi, năng lực viên mãn rồi, tướng hảo viên mãn rồi, dùng điều đó để cứu dường tất cả chúng sanh, đó là nguyện ba la mật viên mãn. Trong tất cả các pháp, chúng ta có trí tuệ, có năng lực phán đoán, có năng lực chọn lọc, lực ba la mật viên mãn rồi. Đối với tánh tướng sự lý, tà chánh thị phi lợi hại được mất, có năng lực quyết đoán phân minh, đó là trí ba la mật viên mãn. Vì vậy Thanh Lương Đại Sư nói, một niệm xả tâm tương ứng, thập ba la mật đều viên mãn. Bảy loại thù thắng mà phần trước nói cũng ở trong một niệm. Chương gia đại sư dạy tôi buông xuống, ý nghĩa này sâu lắm. Quả nhiên buông xuống được thật sự. Vạn đức, vạn pháp đều viên mãn hết cả. Trong đó tóm lại, chúng tôi thường nói buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống tất cả sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, sự hưởng thụ tài sắc danh thực thủy, buông xuống tham sân si mạn. Tánh đức của chúng ta, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã giảng là những điều được chư Phật Bồ Tát thị hiện, đó là tánh đức, tự tánh vốn đủ, đều viên mãn hết, đều hiển tiền hết, đích thực là vô lượng công đức. Tự nhiên không cần thiết học tập. Hình tượng này chính là hình tượng của chư Phật Bồ Tát, chính là mẫu mực mô phạm của chúng sanh, chính pháp giới. Hôm qua tôi có nói chuyện với các đồng học ở đây, hy vọng mọi người bọn họ suy nghĩ nhiều cho nghiêm túc. Vì sao chúng ta nên dùng phương pháp gì để tu? Bồ Tát đạo phải làm sao để hành? Tự mình suy nghĩ cho nhiều. Bạn có hỏi tôi những năm này tôi đang giảng ngày ngày, nếu bạn không thấy rõ thì nghe nhiều vào. Công phu của chúng ta thực tại là không đắc lực. Đó là rất nhiều đồng học tự mình đều khẳng định. Đã biết là không đắc lực rồi thì phải tìm cho ra nhân tố không đắc lực đó, nghĩ ngợi xem chúng ta có phải là tự tư tự lợi không. Không chịu chủ động đi giúp đỡ người khác, trừ phi người khác không hoan nghênh chúng ta giúp đỡ họ, đó là duyên khuyết rồi. Nếu là nhân duyên đầy đủ, Bồ Tát tác chúng sanh bất thỉnh chi hữu, Các vị đều niệm được điều này trong kinh Vô Lượng Thọ. Còn cần người ta đến mời sau. Nhìn thấy rồi, nghe được rồi, tiếp xúc được rồi, thì phải làm. Không có bất kỳ điều kiện nào. Tâm địa thanh tịnh, làm rồi muốn người khác cảm tạ, đòi người khác cung kính, kèm thêm điều kiện ở bên trong, thì bạn là làm việc tốt, nhưng việc tốt ấy không thanh tịnh. Có quả báo tốt, quả báo kia là hữu lậu. Vì sao không tương ứng với thanh tịnh tâm? Nếu như tương ứng với thanh tịnh tâm thì quả báo là vô lậu. Chúng ta hy vọng minh tâm kiến tánh. Phá nguyện tu hành, quảng tu cúng dường. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Tất cả kinh giáo mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm đều có thể bao quát toàn bộ trong 8 chữ này. Tám chữ này chúng ta hiểu được càng nhiều thì chúng ta làm được càng nhiều. Bạn không làm được ở trong đời sống thường ngày thì tám chữ này một chữ bạn cũng không hiểu. Minh tâm kiến tánh, khế nhập tánh thể. Hiển thị đức dụng. Đức dụng chính là nhất thiết chư thần biến. Biến hư không pháp giới, biến chúng sanh cõi đất, biến y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới. Phải tu như thế nào bạn mới có thể chứng đắc? Bạn có thể chứng đắc thì viên mãn thành Phật rồi. Chúng ta học Phật chính là học những điều này. Lời tôi bổ sung nói không hết, cũng chỉ có thể nói đến đây thôi. Mời xem bài kệ tụng thứ 3. Hoặc hữu năng kiến Phật Pháp Thân, vô đẳng vô ngại phổ chu biến, sở hữu vô biên chư pháp tánh, tất nhập kỳ thân vô bất tận. Bài kệ này là kiến pháp thân. Trong đó cũng là có bốn ý nghĩa. Câu thứ nhất, kiến pháp thân. Các vị phải biết rằng kiến pháp thân thì phá vô minh. Hay nói cách khác, đó mặc dù là tán đệ tử của Phật. Phần trước chúng tôi nói qua, tán đệ tử của Phật chính là tán Phật. Đệ tử Phật có thể kiến pháp thân là lão sư dạy giỏi lắm. Làm sao kiến pháp thân? Trong bài kệ trước đã nói, tịnh nguyện tu hành, cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật, nói theo lời hiện đại, là vì tất cả chúng sanh thành tâm thành ý, toàn tâm toàn lực đi phục vụ, thì gọi là cúng dường chư Phật. Bạn làm như vậy, tuyệt đối không xen lẫn mảy may ý niệm tự tư tự lợi vào bên trong, thì bạn có thể minh tâm kiến tánh. Bạn thấy được tánh thể, bạn thấy được khởi dụng của tự tánh. Học sinh này đoạn kiến tư phiền não rồi, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, vô minh cũng phá mấy phần. Vì học sinh chỗ này là pháp thân đại sĩ, cho dù không phải là pháp thân đại sĩ thì họ vẫn ở tự thành pháp giới, vẫn ở trong lục đạo. Họ đã như giáo tu hành, Phật dạy họ ra sao đều có thể tiếp nhận, giả lại đều thực hành chăm chỉ. Hiện tại mặc dù không đạt được, nhưng không bao lâu thì họ đạt được. Vì sao? Vì họ đã lên đường rồi. Đã lên đường rồi, phương hướng chính xác, mục tiêu chính xác, đương nhiên bao lâu thì họ có thể đạt đến chốn mục đích. Cho nên trong kinh nói, hoặc hữu năng kiến Phật pháp thân, hoặc hữu không phải là hoàn toàn đều có. Chúng sanh thành thục, đó chính là chỉ bậc đã chứng đắc nhất chân pháp giới, họ thoát ly mười pháp giới rồi. Vô đẳng vô ngại phổ chu biến, Thanh Lương đại sư ở trong chú giải nêu cho chúng ta một câu rất đơn giản: thắng cú vô đẳng, tịnh cú vô ngại. Trong câu này đã nói tới hai chuyện. Thắng là thù thắng, tu học đại pháp quả thật không phải là điều thông giáo và biệt giáo có thể so sánh được. Từng chút đều có thể tương ứng với tánh đức. Chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng thường hay nói, khởi tâm động niệm vì chánh pháp cửu trụ, vì tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, Vì điều này, bạn nói xem điều này thù thắng biết bao. Tâm địa của mình thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Hoàn toàn là cống hiến. Mà không có mảy may ý nghĩ rằng tôi làm vậy tôi muốn có quả báo, hồi báo tốt như thế nào. Không có ý nghĩ này. Ta có năng lực lớn bao nhiêu, có trí tuệ lớn bao nhiêu, đều cống hiến ra toàn bộ. Đó gọi là công đức viên mãn. Nếu ở trong tình trạng này, chúng ta ngày nay ra ngoài ôm bát đi khất một bữa ăn, bữa ăn này khẩu vị rất không hợp với mình, trong lòng có một chút buồn bực, ta cống hiến viên mãn thế này. Ngươi xem bát cơm này khó ăn quá, không biểu hiện ra, nhưng trong có ý nghĩ đó. Đồng học của An Thế Cao là Long Dương Hồ Cung Định, làm tấm gương cho chúng ta thấy. Đời trước ông là người xuất gia, người xuất gia giỏi, hiểu biết kinh, ưa bố thí, nói cho các vị chính là pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Không có lỗi lầm gì lớn, chính là khi khất thực một bữa ăn không dùng quá ngon, trong lòng có một tí buồn bực, mà đọa vào nẻo súc sanh. Vì phước báo ông tu lớn nên đi làm Long Dương thân rắn. Từ chỗ này, cổ đại đức cảnh tỉnh chúng ta nhân quả đáng sợ. Bản thân chúng ta nghĩ xem, chúng ta hiểu rõ kinh ưa bố thí không bằng Long Dương của Hồ Cung Định. Tập khí phiền não tật đố sân khỏe của chúng ta lớn hơn ông rất nhiều rất nhiều. Nếu đem ông ra để làm ví dụ, để làm so sánh, ông đọa vào nẻo súc sanh làm Long Dương, còn chúng ta tương lai đọa vào nẻo súc sanh có khả năng làm con cua, làm một con cá mập, đại khái là loài này. Bình tôn tướng cua trong miếu Long Dương, đáng sợ lắm. Lời này là thật đấy, không phải giả đâu. Đồng học của Đại sư An Thế Cao vì chúng ta thị hiện, đem nghiệp nhân quả báo này hiện bày ở trước mặt chúng ta. Chính chúng ta dù sao cũng cảm thấy mình rất xuất sắc. Cứ cảm thấy rằng mình cao hơn người một bậc, sai rồi. Chúng ta hoàn toàn cống hiến, đời sống của mình chẳng bằng người, là chuyện tốt. Vì sao? Tiêu nghiệp chướng, tăng phước tuệ. Chúng ta tu một chút chút phước kia, đừng hưởng thụ ở trong một đời này. Trong một đời này hưởng thêm một chút khổ nạn là việc tốt. Tiêu thêm một số nghiệp chướng, phát tâm đi làm như vậy, chúng ta sẽ sớm có ngày minh tâm kiến tánh. Sớm có ngày chứng Phật Bồ Đề. Mục đích của chúng ta nằm ở đây. Chúng ta làm việc tốt, thật sự vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Các vị đồng học thường hay ở bên cạnh tôi, cũng như các đồng học trong lớp bồi quấn. Cả đời này tôi cũng là tấm gương của các vị. Tôi thường hay phải chịu hủy bán, thường phải chịu tật đố, thường phải chịu chướng nạn. Tôi không để ở trong lòng. Tôi không những không có mảy may lòng oán hận, mà tôi thường có lòng cảm ơn. Vì sao? Vì hết thảy mọi cảnh duyên đối với tôi mà nói đều là chân thiện tri thức, thật sự đang nhắc nhở tôi tuổi tác tôi lớn rồi, cảnh đẹp không nhiều, điều gì nên làm, điều gì là không nên làm. Những duyên nghiệp tăng thượng này đối với tôi là gậy hét ngay đầu. Có điều lợi cho tôi. Mỗi một lần bị đả kích, một lần hành hạ, thì cảnh giới của tôi tự nhiên sẽ nâng cao lên một tầng. Người học Phật chúng ta không có gì khác, chính là vì chúng sanh phục vụ, vì chánh pháp phục vụ. Diện phục vụ như biển rộng trời không. Phật dạy dỗ chúng ta tùy duyên chứ đừng phan duyên. Chỗ này có chướng ngại thì chúng ta sang chỗ khác. Chỗ kia có chướng ngại thì vẫn có chỗ hoan nghênh chúng ta. Trên địa cầu này không hoan nghênh chúng ta thì vẫn có thế giới phương khác. Không chỉ quỷ thần đến tìm ta cầu quy y, mà thần linh của chính pháp giới cũng thường hay đến tìm ta. Diện phục vụ của ta rất lớn. Cho nên thù thắng thì vô đẳng. Đặc biệt là chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã học được sự thù thắng chân thật, thuần thiện thuần tịnh thì không có ngại, tức vô ngại, phổ chu biến. Tâm lượng ác hẳn cần phải buông mở. Cổ nhân Trung Hoa thường nói lượng lớn phước lớn. Tâm lượng của chúng ta trọn khắp pháp giới, sở hữu vô biên chư pháp tánh. Đó là nói về thâm quảng. Pháp tánh sâu rộng không ngàn mé, tất nhập kỳ thân vô bất tận. Trong câu này Thanh Lương Đại Sư là giảng về bao dung. Tâm có thể bao dung, thân có thể bao dung. Thân là gì? Thân là pháp thân. Tâm là pháp tánh. Thân là pháp thân, tận hư không biến pháp giới đều có thể bao dung ở trong đó. Không có gì không bao dung. Học sinh như vậy, lão sư vẫn cần phải nói sau. Chúng ta bằng như không thể khế nhập cảnh giới này thì không phải là học sinh giỏi của Phật. Hiện tại mặc dù chưa nhập cảnh giới này, nhưng mục tiêu phương hướng của chúng ta đã đúng đắn với pháp thân pháp tánh. Đó cũng là học sinh giỏi của Phật. Bạn đang mới học, chỉ cần tinh tấn không lười, như giáo tu hành, người khéo học thì giống như hiện tại đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm, một đời thành tựu. Những lời này tôi nói rất nhiều. Nếu muốn một đời thành tựu thì cần cắm nền tảng cho tốt. Nền tảng là tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập đại nguyện dương của Phổ Hiền. Chúng ta cắm nền tảng này cho tốt, trong một đời này chắc chắn thành tựu viên mãn. Xin xem kệ tụng Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát, xem bài thứ tư. Hoặc hữu kiến Phật diệu sắc thân, vô biên sắc tướng quang sĩ nhiên, tùy chư chúng sanh giải bất đồng, chủng chủng biến hiện thập phương trung. Bài kệ này là tán tụng kiến Phật sắc thân. Mở đầu kinh văn, chúng ta phải chú ý đến hoặc hữu. Nó không phải là thảy có hết. Do đó có thể biết vì cảnh giới tán tụng của Bồ Tát là tận hư không biến pháp giới. Ở trong hư không pháp giới, có lục đạo phàm phu. Lục đạo phàm phu không nhất định có thể thấy được Phật, có thể thấy được là duyên phận đặc biệt. Tóm lại mà nói, cơ hội không nhiều. Pháp thân Bồ Tát thì không phải như vậy. Các ngài thường hay thấy được, chẳng lìa Phật thân. Tiếp theo nói, hoặc hữu kiến Phật diệu sắc thân. Chúng ta ở trong kệ tán Phật thường hay niệm được Phật thân là chân kim sắc. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta niệm được thân tử ma chân kim sắc. Đó là nói diệu sắc. Vô biên sắc tướng quang xí nhiên. Trong đó nói đến hai chuyện. Một là nói về sắc tướng. Câu thứ nhất nói thể chất. Thể chất thân thể của Phật. Không phải là nhục thể phàm phu của chúng ta. Đó gọi là tế bào cấu thành. Phật không phải vậy. Phật hiển thị ra từ trong tự tánh. Hay nói cách khác, không một điều gì không phải là sự lưu lộ của tánh đức. Sắc thân của Ngài cũng là tánh đức lưu lộ ra. Đức dụng của tự tánh. Cho nên thể chất, nếu mà so sánh với chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới, thì mười pháp giới thực tại là không có cách gì so sánh được. Thể chất của Phật rất đẹp. Thế gian chúng ta có cách nói là thiên nhân hợp nhất. Thể chất này kể ra là hay lắm. Có thể dung hợp thành một thể với tự nhiên, dung hợp thành một thể với trời đất. Điều này chúng ta thường nói là trường sanh bất lão. Sẽ không sanh bệnh. Nhưng vẫn không thể sánh bằng với Phật. Phật là từ trong tự tánh Ngài tương ứng với tánh thể, tương ứng với tánh đức. Thiên địa tự nhiên là vật do tánh đức biến hiện. Thân thể này tốt. Thân thể này là điều mọi người chúng ta vô cùng hâm mộ. Là điều chúng ta mong cầu. Có thể cầu được hay không? Có thể. Tại sao? Vốn có. Tánh thể, tánh đức, tánh tướng là tất cả chúng sanh vốn dĩ có. Hiện tại mê mất rồi. Mê rồi thì tánh đức kia biến chất đi. Thanh Lương Đại Sư ở trong kinh này nêu mấy ví dụ nói với chúng ta. Chúng ta từ khai thị của lão nhân gia ngài thì rất dễ dàng thể hội. Trong tánh đức nguyên lai có bố thí ba la mật. Sau khi mê rồi, đem bố thí ba la mật chuyển biến thành sang tham. Cho nên sang tham với bố thí ba la mật là một thể. Khi mê rồi, bố thí ba la mật vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh biến thành sang tham. Sau khi giác ngộ, nó lại biến trở về. Sang tham lại biến thành bố thí ba la mật. Khi mê rồi, trì giới ba la mật biến thành ác nghiệp. Giác ngộ thì nó lại biến trở về. Ác nghiệp lại biến thành trì giới ba la mật. Cho nên thập độ phổ hiền thập nguyện đều là vốn đủ trong tự tánh, vốn có trong tự tánh, không phải là bên ngoài đến. Thập độ không phải là văn thù Bồ Tát. Văn thù Bồ Tát tu chứng viên mãn, đem tánh đức của tất cả chúng sanh giáo hóa chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát tu chứng viên mãn, đem mười nguyện vốn có trong tự tánh khuyến hóa chúng sanh. Không phải do chính ngài phát minh, không phải do chính ngài chế tác. Sau khi mê mất rồi, đem nó biến chất đi, đó đích thực là chế tác của chúng ta. Làm sao nói chế tác của chính mình? Trong pháp luật ngoại quốc bây giờ có bảo hộ quyền riêng tư. Pháp luật này là do con người chế tác. Bảo hộ quyền riêng tư tức là bảo hộ sang tham. Chế tác rất nhiều pháp luật. Bảo đảm cho mọi ác nghiệp. Ác nghiệp gì? Tham sân si là hợp pháp. Cho nên mê rồi mới có sáng tác, ngộ thì không có. Khi mê rồi mới phải đạt quy củ rất nhiều rất nhiều. Khi ngộ rồi không cần thiết, toàn bộ đều không có. Tự nhiên là hợp quy củ, không cần phải học. Đó gọi là vô sư trí, tự nhiên trí. Vô sư là không cần thầy dạy. Trí tuệ đức năng tự nhiên hiện tiền, tự nhiên như pháp. Cảnh giới này xưng là cảnh giới bất tư nghị. Vô biên sắc tướng, không chỉ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Các vị phải biết rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là tiêu chuẩn xưng thuyết. Theo tập quán trên địa cầu chúng ta, mọi người ở khu vực này đều cho rằng đó là tiêu chuẩn tối cao, Phật đến nơi này để thị hiện, bèn tùy tục, bèn dùng tiêu chuẩn của quý vị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mọi người nhìn thấy vô cùng hoan hỷ, đó là quý nhân, quý tướng, có thể sanh lòng hoan hỷ. Phật ở trong nhất chân pháp giới, thân tướng được hiện ở trong thật báo độ. Chúng ta ở trong kinh đọc được Phật hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo, vô biên sắc tướng. Sắc tướng này có tác dụng gì? Nói với các vị, tuyệt đối không phải tự thọ dụng. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát đã buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các vị nghĩ xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống rồi thì đương nhiên không có tự thọ dụng. Cho nên tự thọ dụng của các ngài có thể nói là một mực thanh tịnh. Đó là tự thọ dụng của ngài. Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh. Cách nói của thanh tịnh ra sao? Không hữu bất nhị, không hữu nhất như. Giống như trong tâm kinh đã nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Không chẳng ngại sắc, sắc chẳng ngại không. Thanh Lương đại sư đã nói rằng, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó là hiện tượng tự nhiên của thanh tịnh, định tột định. Ý niệm thọ hay chẳng thọ không sanh. Sanh khởi ý niệm này là phiền não. Ý niệm này không thanh tịnh. Quan sĩ nhiên, quan này Thanh Lương đại sư nhắc nhở cho chúng ta, có thường quan, có phóng quan. Thường quang là tự nhiên. Đạo lý này không phải khó hiểu đâu. Không có bất cứ vật thể nào không phóng quang. Chẳng qua ánh sáng mà nó đã tỏa, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Tại sao tần suất với ánh sáng mà chúng ta đã thấy, tần suất ánh sáng khác nhau, gọi là sóng ánh sáng. Những chuyện này chúng ta có thể dùng công cụ khoa học để dò thám. Nói thực tại, công cụ khoa học hiện giờ vẫn khá ấu trĩ. Rất nhiều chuyện dò thám không được. Chưa hẳn dò thám được chuẩn xác. Tại sao chúng ta khẳng định bất cứ vật thể nào cũng phóng quang? Vì trong tự tánh vốn có ánh sáng bát nhã. Hết thảy mọi hiện tượng đã nói là duy tâm sở hiện rồi. Phàm là bất cứ hình tướng nào duy tâm sở hiện, nó nhất định có ánh sáng, nó nhất định có tác dụng, nó nhất định có tướng hảo. Tánh thể, tánh tướng, tác dụng của tánh, nó là gắn liền lại, nó không phải chia tách. Cho nên có một số người luyện khí công giỏi có thể nhìn thấy khí. Khí chính là ánh sáng. Người ngoại quốc gọi là từ trường. Một cá nhân chúng ta có người có khí, có từ trường, có quan, động vật cũng có, thực vật cũng có, khoáng vật cũng có. Trong gian phòng của chúng ta xếp một số chiếc bàn, chiếc ghế, bàn ghế cũng phóng quang. Bạn có nhìn thấy không? Không có. Không phải không có, mà là độ có thể thấy của mắt chúng ta hết sức hạn hẹp. Đó là điều các nhà khoa học đều khẳng định. So với ánh sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy, độ sóng dài thì chúng ta không thấy được, độ ngắn hơn cũng không thấy được. Sóng ánh sáng dài hơn cái chúng ta có thể thấy không biết có bao nhiêu. Tần suất ngắn hơn cái này cũng không biết có bao nhiêu. Do vậy, từ những đạo lý này mà chúng ta suy đoán chắc chắn hết thảy vạn vật đều có thường quan. Thường quan của Phật đặc biệt thịnh, đặc biệt sáng rõ. Quan sĩ nhiên, phóng quang, điều này chúng ta đọc được ở trong kinh điển rất nhiều. Phóng quang là biểu pháp, phóng quang là giác ngộ chúng sanh. Ở trong kinh giáo Đại Thừa, Phật phàm là nói đến khai thị quan trọng, trước đó nhất định sẽ phóng quang. Khi chúng tôi đang mới học, đối với chuyện này bèn thỉnh giáo với Lý lão sư. Vì sao Phật giảng kinh thuyết pháp có khi phóng quang, có khi không phóng quang? Lão sư nói với chúng tôi, Phật phóng quang tiếp theo nhất định là khai thị rất quan trọng, chính là dùng quang để cảnh chúng trước, nhắc nhở quý vị tiếp theo có điều quan trọng cần chú ý nghe, cần lắng nghe cho kỹ lưỡng, là ý nghĩa này. Phóng quang từ vị trí bộ phận nào cũng không nhất định, nhất định tương ứng với pháp được ngài tuyên thuyết. Hoa Nghiêm là Đại Pháp Viên Mãn. Số lần phóng quang đặc biệt nhiều. Đại Bồ Tát như Bồ Tát Ma Ha Tát kiến tánh ở đây vẫn cần đến ngôn thuyết sau. Nói cho các vị là không cần. Trong tâm Bồ Tát có mối nghi, khởi ý niệm là Phật biết. Phật trả lời cho các ngài ra sao? Thường là đều dùng phóng quang hiện tướng. Vấn đề này lập tức được giải đáp ngay, không cần dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ quá rắc rối, quá lôi thôi. Giảng nửa ngày vẫn có rất nhiều người không nghe rõ ràng, thậm chí là còn có rất nhiều ý hiểu sai. Luôn có phóng quang hiện tướng, không có tệ nạn này. Nhưng phóng quang hiện tướng là đối với thượng căn lợi trị. Người căn tánh trung hạ họ không hiểu. Người căn tánh trung hạ chỉ có thể nói nhận được cảnh giác. Như sau cơn mưa, chúng ta nhìn thấy sấm chớp, nó phóng quang, chúng ta sẽ nghĩ được sau đó nhất định sẽ có tiếng sét. Phật phóng quang cũng dường như là ý nghĩa này. Đằng sau sẽ có khai thị quan trọng. Tùy chư chúng sanh giải bất đồng, chủng chủng biến hiện thập phương trung. Hai câu này là cùng một ý nghĩa. Nói theo lời hiện nay là tùy cơ ứng biến. Tùy duyên thị hiện. Trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Trong mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đã nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Phật thân không phải là một thân, cho nên xưng là diệu sắc thân. Phật ở trong kinh nói, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Trong tâm chúng sanh nghĩ sao thì Phật hiện thân như thế này. Đó thật gọi là diệu sắc. Nó không phải là nhất định. Do đó có thể biết thân được Phật hiện hoàn toàn là do chúng sanh cảm ứng thị hiện. Chẳng như phàm phu chúng ta, thân của phàm phu chúng ta là do nghiệp báo biến hiện. Khó lắm. Nghiệp báo này cần nên báo tận. Thân tướng này tiêu thất rồi, người bình thường chúng ta nói người này chết rồi. Thân này chết rồi, lại một vọng niệm khởi lên, họ lại đi thọ sanh, lại được một thân tướng khác. Thân tướng này lại phải trụ một khoảng thời gian, trụ thế dài hay ngắn, hoàn toàn chịu sự chi phối của nghiệp lực, tự mình không làm chủ được. Thân tướng mà chư Phật Bồ Tát ứng hóa thị hiện là tùy duyên. Có duyên thì thân tướng của Phật trụ thế. Nếu duyên mà tận, không có duyên rồi, thì thân tướng của Phật nhập bát niết bàn, diệt rồi. Các vị hiểu được, có sanh có diệt là ứng hóa thân. Pháp thân của Phật không có sanh diệt, vốn dĩ chẳng sanh nào có diệt. Báo thân của Phật, báo thân là thân trí tuệ, thân trí tuệ có sanh không diệt, đó là giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi sẽ không mê nữa. Cho nên chủng chủng biến hiện thập phương trung, đó chính là ứng cơ cảm của chúng sanh mười phương. Cõi đất vô lượng vô biên, chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Lại xem bài thứ 5 tiếp theo. Hoặc kiến vô ngại trí tuệ thân, tam thị bình đẳng như hư không, phổ tùy chúng sanh tâm lạc chuyển, chủng chủng sai biệt giai lệnh kiến. Bài kệ này là tán trí thân của Phật. Trí thân cũng tức là báo thân mà chúng ta nói chung. Hoa Nghiêm giảng chi tiết là giảng 10 loại thân. Pháp Đại Thừa chung chung thông thường chỉ nói 3 thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Hóa thân với ứng thân thường kết hợp làm một, gọi là ứng hóa thân. Câu thứ nhất kinh văn cũng là hoặc kiến, chính là tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, không phải ai ai cũng có thể thấy. Phải có đủ điều kiện. Điều kiện này chính là công phu tu hành mà chúng ta nói. Bao giờ bạn có thể thấy được vô ngại trí tuệ thân của Như Lai? Bạn cần phải tự mình có đủ trí tuệ, bạn mới có thể thấy được trí tuệ của Như Lai. Mình không có trí tuệ thì bạn làm sao có thể thấy được trí tuệ của Như Lai? đó là báo thân. Trong thật báo trang nghiêm độ mới có thể nhìn được. Vậy chúng ta phải hỏi, tịnh độ nào là thật báo trang nghiêm độ? Thế giới Hoa Tạng là thật báo trang nghiêm độ. Thế giới Cực Lạc cũng là thật báo trang nghiêm độ. Nhưng thế giới Cực Lạc rất đặc biệt. Vì sao? Bên trong thật báo trang nghiêm độ, nó có phàm thánh đồng cư độ, nó có phương tiện hữu dư độ. Điều này không giống với tất cả cõi đất chư Phật. Tất cả cõi đất chư Phật đồng cư độ, phương tiện độ, thật báo độ là tách rời, không phải nằm một chỗ. Giống như chúng ta bây giờ xem tivi, nó là ba kênh khác nhau. Điều này mọi người dễ hiểu hơn. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc, nó là một kênh. Một kênh này chính là thật báo trang nghiêm độ. Nhưng ở trong một kênh này, nó bao quát luôn phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ. Điều này rất không thể nghĩ bàn. Đây chính là chỗ đặc biệt thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải biết. Sau khi biết, bạn mới hiểu gặp được pháp môn này là may mắn biết bao nhiêu. Nhưng pháp môn này, quý vị nếu muốn được sanh, so với pháp môn thông thường mà nói, nó là dễ dàng dị hành đạo. Vì sao? Những pháp môn khác quý vị nhất định phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn trần sa phiền não, còn phải phá một phẩm vô minh, bạn mới có thể chứng đắc thật báo trang nghiêm độ. Thế giới Hoa Tạng chính là thật báo trang nghiêm độ. Viên giáo sư trụ Bồ Tát, tám vạn bốn ngàn pháp môn, không có một pháp môn nào là ngoại lệ, đều là phải đoạn hoặc mới có thể chứng chân. Chân này tức là nhất chân pháp giới, hoặc là gì? Mười pháp giới. Mười pháp giới đều là mê hoặc, không đoạn hoặc làm sao có thể chứng chân? Xong, thế giới Tây Phương Cực Lạc thì khác. Một phẩm kiến tư phiền não đều chưa đoạn cũng có thể chứng chân. Vậy thì không thể nghĩ bàn. Đó là nan tính chi pháp mà chư Phật đã nói. Không đoạn phiền não cũng có thể chứng chân. Đâu có chuyện này chứ. Đích thực là không có. Thế giới Cực Lạc có. Cả đời này chúng ta nói lão thật, có thể đắc độ hết thảy là nhờ vào pháp môn này. Nếu như cứ dùng đoạn phiền não để chứng quả thì một chút hy vọng chúng ta cũng không có. Đó là điều chính mình phải bình tĩnh. tư duy, quan sát. Quả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, chúng ta có bản lĩnh năng chứng đắc hay sao? Không có khả năng, đích thực không có khả năng. Bạn có năng lực đoạn dứt tham sân si mạng hay sao? Bạn có năng lực đoạn dứt đi ta đúng người sai hay sao? Nói lão thật rằng, năng lực của chúng ta ngày nay là gì? Chỉ là đem nó đè nén thôi, khiến nó không khởi tác dụng, chứ chưa đoạn. Căn vẫn còn, căn còn rất sâu. Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Cho nên ngoại trừ pháp môn tịnh độ đới nghiệp giảng sanh ra, chúng ta còn có trông mong gì? Cho nên chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì kiến vô ngại trí tuệ thân. Không thể giảng sanh, thế thì không thấy được. Cho nên hoặc kiến một loại là phá một phẩm vô minh. Sanh đến thật báo trang nghiêm độ của Như Lai, thấy được báo thân của Như Lai. Một loại người khác, đó chính là người niệm Phật chúng ta. Thật sự giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc, gặp báo thân của Đức Phật A-di-đà. Gặp báo thân của Đức Phật A-di-đà cũng là thị thân trí tuệ của tất cả chư Phật. Câu này Thanh Lương Đại Sư giảng là vô ngại chân tục vô ngại cố, chính là cảnh giới tứ vô ngại mà trong kinh Hoa Nghiêm giảng. Tam thế bình đẳng như hư không. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói tam thế nhất định phải liên tưởng đến thập phương. Nói thập phương nhất định bao gồm tam thế, cũng tức là nói không gian với thời gian là không thể tách rời, nó là một thể. Tam thế bình đẳng, không một pháp nào không bình đẳng. Vì sao? Trí tuệ hiện tiền rồi, liễu giải tướng chân thật của nhất thiết pháp. Tướng chân thật của nhất thiết pháp là gì? Tánh là chân, tướng là giọng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư giọng. Giọng với giọng đâu có gì không bình đẳng chứ? Đương nhiên bình đẳng. Nhất thiết pháp không có gì không bình đẳng. Trong Thiền Tông nói Phật, Phật Đà chí tôn chí quý. Còn bên kia là một con chó, súc sanh. Con người chúng ta với con chó không bình đẳng, Phật với chó bình đẳng. giác ngộ rồi. Tướng của Phật là tự tánh hiện. Tướng của con chó cũng là tự tánh hiện. Lại nói cho quý vị, tướng của con muỗi cái kiến cũng là tự tánh hiện. Tướng của cây cối hoa cỏ cũng là tự tánh hiện. Tướng của núi sông đất đai vẫn là do tự tánh hiện. Nó làm sao không bình đẳng? Mê rồi đắm tướng thì không bình đẳng. Giác ngộ rồi kiến tánh không kiến tướng. Cho nên đẳng không giống như hư không vậy. Hư không tóm lại là bình đẳng. Dùng nó để làm tỷ dụ, không với không hoàn toàn như nhau. Cho nên tướng với tướng cũng hoàn toàn như nhau. Tại sao tướng kia khác nhau? Ấy là sanh từ vọng tưởng. Vọng tưởng không phải chân. Cho nên tướng phần do vọng tưởng biến ra có chỗ nào là chân? Kim Kim Cang nói hay lắm. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Hết tất thảy các pháp đều là mơ ảo bọt bóng thì không phải bình đẳng hay sao? Còn có gì khác biệt đâu chứ? Đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Minh bạch đạo lý này, khế nhập đạo lý này, tâm lượng của chúng ta mở mang rồi, tâm lượng bèn lớn lên. Tại sao tâm lượng quý vị nhỏ như thế, không liễu giải chân tướng sự thật? Cho nên Phật thân có thể phổ tùy chúng sanh tâm lạc chuyển. Phật có thể hằng thuận chúng sanh. Phổ, chữ này dùng hay lắm. Phổ là không có phân biệt, không có chấp trước, mới là phổ. Có phân biệt chấp trước thì chẳng phổ. Chúng ta hiện tại nói đa nguyên văn hóa chẳng phân quốc độ. Chẳng phân tộc loại. Tộc loại ý nghĩa rộng, chứ không phải nói tộc quần, phạm vi của tộc quần nhỏ. Phạm vi của tộc loại lớn bao gồm chín pháp giới. Tộc quần thông thường đều là nói người. Người có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Cho nên nói tộc loại đều đăng nhập bao gồm hết chín pháp giới. Cũng có thể nói 10 pháp giới đều đăng nhập bao quát cả tộc loại. Vậy mới thật sự gọi là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tùy chúng sanh tâm, sở thích của tâm chúng sanh, hoan hỷ của tâm chúng sanh, chuyển theo điều này. Chúng ta cẩn thận mà tư duy quan sát. tâm chúng sanh hảo thiện hảo đức. Bạn nhìn xem, ngay cả đất đai, thiên thời địa lợi, nó cũng thay đổi. Nắng ấm gió hòa, mưa thuận gió mát, có người hảo thiện hảo đức. Báo thân của Phật, báo thân với báo độ là một, chẳng phải hai. Thân này to bao nhiêu, tận hư không biến pháp giới. Nói với các vị, không những báo thân của Phật tận hư không biến pháp giới, mà ứng thân của Phật cũng tận hư không biến pháp giới. Điều đó không thể nghĩ bàn. Chúng sanh thời nay, tha mãi sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, núi sông đất đai cũng chuyển biến theo tâm lạc của họ. Biến ra rất nhiều rất nhiều cảnh giới hy vọng được thọ dụng, để quý vị ở trong cảnh giới này tha hồ hưởng thụ, để quý vị ở trong cảnh giới này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Hưởng thụ xong rồi, quả báo hiện tiền. Nhân quả là chân lý, thị pháp Phật pháp, tóm lại không lìa nhân quả báo ứng. Đó là điều thánh nhân thế xuất thế gian đều nhìn rõ, đều luôn luôn chỉ dạy tất cả chúng sanh. Về chuyện học Phật, chính là phải thấy rõ nhân quả. Ấn Quang Đại Sư thời hiện đại mới cách chúng ta có nửa thế kỷ. Lão nhân gia ngài thì hiện tại Trung Hoa, cuối đời nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc, nhìn thấy chúng sanh tâm lạ, trong thế giới này thiên lệch, mức độ thiên lệch quá lớn. Làm sao để giúp đỡ những người thế gian này tiêu tai khỏi nạn? Cho nên cả đời thị hiện là đề xướng giáo dục nhân quả. Thật sự là sức không bỏ sót. Lão nhân gia ngày 80 tuổi viên tịch, chúng ta thấy hành trạng cả đời lão nhân gia ngày tự hành và hóa tha, đặc biệt chú trọng vào nhân quả. Liễu Phàm Tứ Quấn được Ngài đề xướng. Dùng quyển sách nhỏ này nhắc nhở chúng ta giác ngộ, để chúng ta nhận thức nhân quả, thấy rõ nhân quả, sau đó phát tâm đoạn á tu thiện. Cải biến nhân quả, quay đầu là bờ. Thật là miệng đắng lòng thương. Chúng ta ở trong văn sao đọc được mỗi một bài văn tự đều cảm động người ta như thế đấy. Lúc tôi mới xuất gia, từng phát một tâm nguyện muốn chọn ra 100 bài ở trong văn sao. Tôi dốc lòng giảng nó một lần. Đó là do bởi nhân duyên khác không thể mãn nguyện. Đại khai tôi đã giảng sắp xỉ gần 20 bài rồi, chưa đến 100 bài. Rất khí cơ. Văn sao là khai thị hay nhất. Mặc dù nó không phải là kinh Phật, nhưng là khai thị hay nhất của tổ sư, vô cùng khí cơ. Tiêu chuẩn của thiện ác Ngài không áp dụng giới luật của nhà Phật. Vì sao? Giới luật không có người hiểu. Ngài áp dụng Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Của đạo gia, đạo giáo. Bạn xem tâm lượng lão nhân gia Ngài lớn biết bao. Bây giờ nói đa nguyên văn hóa, Ngài quả thật là đi theo đường đa nguyên văn hóa. Chúng ta học tập đạo gia, văn xướng đế quân âm chất văn đều là của đạo giáo, dùng món của đạo giáo để đặt nền móng cho chúng ta học Phật. Chỉ cần là điều hay là chánh pháp, chẳng phân tôn giáo, phải học. Quý vị xem tâm lượng này lớn biết bao, khải thị lớn lao cho chúng ta biết bao. Không có thiên kiến bè phái, chỉ biết đúng bệnh cho thuốc. Nhìn xem chúng sanh hiện thời là mắc cơn bệnh gì, thuốc nào hữu hiệu nhất. Thuốc này không phải trong nhà ta sản xuất thì chúng ta dùng thuốc của nhà người ta sản xuất. Lượng lớn, như vậy mới có thể cứu vớt xã hội này, mới có thể tiêu trừ kiếp nạn này. Chủng chủng sai biệt giai lệnh kiến. Câu này là nói về phương tiện thiện xảo. Nói thực tại, tổ sư đại đức đều làm ra để cho chúng ta thấy. Chúng ta phải cẩn thận mà tư duy, cẩn thận mà quan sát, dốc lòng mà học tập. Không đến nỗi làm bỏ phí cả đời này. Người thời nay quả thật là không có năng lực phân biệt thị phi, không có năng lực phân biệt quả phước. Thôi hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.